Lòng Chúa yêu thương tha thứ. Suy niệm của lịch phụng vụ đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Con người được Thiên Chúa yêu thương, đây là một chân lý mà không ai chối cãi được. Chân lý gây xúc động sâu xa nhất mà giáo hội rao giảng là chúng ta đã được Thiên Chúa yêu thương từ trước muôn đời. Kitô giáo được xây dựng trên một niềm xác tín rằng tình yêu Thiên Chúa đã hạ cố đến thế gian đau khổ bệnh tật qua con người Đức Kitô. Đối với một tín hữu, đây là lời cốt tủy của tin mừng. Không có đoạn văn nào trong Kinh Thánh nói rõ điều này hơn là lời Đức Giêsu nói với ông Nicodemo. Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã sai con một mình, ngỏ hầu những ai tin vào Ngài sẽ không phải chết nhưng sẽ được sống đời đời. Thiên Chúa yêu thương từng người chúng ta cứ như là không còn ai khác để cho Ngài yêu thương. Ngài như người cha luôn mong muốn cùng gia đình đồng hành suốt cuộc đời và không thể an lòng cho đến khi con cái đi đây đó, ai nấy đều an toàn trở về mái ấm gia đình. Bài đọc thứ nhất cho chúng ta biết dân Do Thái đã bất tuân lề luật và phụ bạc đối với tình yêu Thiên Chúa như thế nào. Họ đã phá vỡ giao ước và kéo theo sự sụp đổ hoang tàn của đền thờ và thành thánh. Chúa đâu có muốn trách phạt họ, Ngài muốn cho họ sống trung thành với Ngài như con cái đối với người cha. Nhưng họ cứ đi sâu vào đảng tội, bỏ Chúa mà đi theo tà thần dân ngoại. Bất đắc dĩ, Ngài phải phạt để cho họ tỉnh ngộ. Cho đến lúc mà Thiên Chúa không còn dung thứ được nữa, Ngài liền cho phép quân thù đến tấn công họ. Quân Babylon đến xâm chiếm đất nước của họ, giết chết hàng ngàn, hàng vạn người. Quân thù phá hủy thành thánh, đốt phá đền thờ và cưỡng ép dân còn sống sót đi lưu đày bên Babylon. Tuy nhiên, vừa khi họ bị sát phạt, thì các tiên tri của Chúa liền xuống giọng. Các tiên tri bảo họ rằng, đó là hình phạt của Thiên Chúa yêu thương và nhân hậu. Nhiều tiên tri đã lên tiếng kêu gọi thống hối và sửa đổi cách sống, nhưng đã hoài công, chẳng ai màng tới. Chưa hết, ngay trong những giây phút đen tối nhất của cuộc lưu đày, Thiên Chúa vẫn không bỏ rơi dân Ngài, nhưng tiếp tục kêu gọi họ quay trở về với lề luật, với Thiên Chúa. Lịch sử dân Do Thái thật là một kho lưu trữ nhắc nhở cho chúng ta hay biết những gì sẽ xảy ra mỗi khi chúng ta phũ phàng từ chối tình yêu Thiên Chúa. Lịch sử ấy cũng đem lại cho chúng ta niềm an ủi rằng chúng ta phải đối diện với sự lựa chọn. Đón nhận hay từ chối lòng nhân từ yêu thương của Thiên Chúa, chúng ta đã tự đặt mình vào một tình thế nguy hiểm là sống xa lìa với Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn kính trọng tự do cá nhân của chúng ta và sẽ không áp đặt ép uổng tình yêu của Ngài đi ngược với những ước vọng chúng ta. Chúng ta có thể từ chối lòng yêu thương cũng như quà tặng tình nghĩa của Chúa. Chúng ta có thể quay lưng lại với tình yêu của Chúa mà ôm lấy bóng tối của tội lỗi và tự mình vĩnh viễn tách xa khỏi Ngài. Tuy vậy, Chúa không nỡ bỏ rơi dân Ngài. Chúa dùng vua của dân ngoại là Siro, vua Ba Tư, cứu thoát dân Ngài và đưa họ trở về quê cha đất tổ. Như vậy ta thấy những hình phạt của Chúa không phải nhằm báo thù, trách phạt, mà là cách thế để luyện lọc, thanh tẩy và chữa trị họ, khiến họ trở nên tùy thuộc vào Chúa. Trong bài tin mừng hôm nay có nhắc nhở đến chuyện con rắn đồng. Sau khi xuất Ai Cập 40 năm ròng rã trong hoang địa, dân Israel gặp mọi thử thách. Họ oán trách Chúa đã để họ lầm than lần, cơn thịnh nộ của Chúa đã để cho rắn độc cắn chết nhiều người. Dân Chúa quá sức khiếp sợ, Họ nhìn nhận tội lỗi của mình và Chúa đã đoái thương nỗi khốn khổ của họ. Ngài dạy ông Môi-sen hãy làm một con rắn bằng đồng treo lên một cái sào để bất cứ ai bị rắn cắn nếu nhìn lên con rắn đồng sẽ được khỏi. Như vậy, khi con rắn đồng được dương lên thì ngay chính lúc đó lòng tha thứ của Thiên Chúa lại tỏa sáng và trao ban. Từ nay Thiên Chúa sẽ cứu sống dân, những kẻ đã từng oán trách Ngài. Thiên Chúa yêu thương con người, nhưng con người không nhìn ra. Chính vì thế, Thiên Chúa đã biểu độ một cách cụ thể tình yêu của Ngài cho nhân loại nơi Đức Giêsu Kitô, con yêu của Ngài, như lời Thánh Gioan đã nói. Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi ban chính con một Ngài, để tất cả những ai tin vào Ngài sẽ không phải chết, nhưng được sống đời đời. Và Ngài còn nói tiếp, Thiên Chúa đã không sai con Ngài đến để luận phạt, mà là để cứu độ. Tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại qua Đức Kitô đã được ám chỉ trong Cựu Ước. Ta có thể nói Cựu Ước là hình ảnh của Thân Ước. Cựu Ước là hình ảnh, Thân Ước là thực tại. Chính vì thế, ta thấy có sự sóng đôi giữa Cựu Ước và Thân Ước. Những nhân vật chính yếu và những biến cố then chốt trong Cựu Ước đều là hình bóng của những nhân vật chính yếu và những biến cố then chốt trong Tân Ước. Chẳng hạn, họ chứng tỏ cho thấy Isaac, con trai tổ phụ Abraham, là hình bóng của Đức Giêsu như thế nào. Isaac, con trai độc nhất, Đức Giêsu cũng thế. Isaac được cha mình rất mực yêu dấu, Đức Giêsu cũng thế. Isaac bị dâng làm hy lễ, Đức Giêsu cũng thế. Isaac bị hiến tế trên một ngọn đồi, Đức Giêsu cũng thế. Isaac vác củi dùng vào việc hy tế, Đức Giêsu cũng thế. Thánh Phaolô cũng so sánh tương tự như thế giữa Cựu Ước và Tân Ước. Chẳng hạn trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Ngài đã so sánh giữa A-dông và Đức Giêsu. Ngài viết: Con người đầu tiên là A-dông đã được dựng nên là một người sống động, nhưng A-dông sau cùng, tức Đức Giêsu, là Thánh Linh ban sự sống. A-dông thứ nhất được dựng nên bằng đất, từ đất mà sinh ra, còn A-dông thứ hai, tức Đức Giêsu, từ trời mà sinh ra. Người thuộc về đất thế nào thì những người thuộc về đất cũng thể ấy. Người thuộc về trời thế nào thì những kẻ thuộc về trời cũng thể ấy. Như chúng ta đã mang hình ảnh của người thuộc về đất thì chúng ta cũng sẽ mang hình ảnh của người thuộc về trời. Chính khi nhìn vào thập giá, chứng kiến hình ảnh Đức Kitô chịu khổ hình treo trên thập giá, thấm đẫm bao nhiêu là quyền lực của sự giữ nơi tội lỗi, chúng ta mới bắt đầu nhận ra tình yêu Thiên Chúa đối với chúng ta cao cả biết bao. Tất cả mọi độc ác, hận thù, ghen ghét, bất công của cuộc đời đều đổ dồn vào cây thập giá, sừng sững giữa trời và đất, trên ngọn đồi Càn Về. Một trong những chi tiết đầy ngỡ ngàng nhất về cuộc thương khó và tử nạn của Đức Giêsu chính là thập giá, nay trở nên bằng chứng tột cùng cho tình yêu Thiên Chúa. Thập giá sừng sững trên đồi cao, xưa kia là dấu chỉ của tủi nhục, nay trở nên chiếc cầu ân sủng thần kỳ, có sức chữa lành cả thế giới. Cây chết chóc nay trở nên cây sự sống, cây thất bại nay trở thành cây chiến thắng. Con rắn đồng là biểu trưng cho Đức Giêsu bị treo trên thánh giá. Sách Dân Số kể rằng, dân Do Thái đi từ núi Horeb về phía biển đỏ, đi vòng quanh xứ Edom. Quãng đường dài này đã làm cho dân chúng kêu trách Đức Giêsu và ông Môi-sen. Tại sao đem chúng tôi ra khỏi Ai Cập để rồi cho chúng tôi chết trong rừng? Không có bánh, không có nước, chúng tôi đã chán món ăn khốn nạn này lắm rồi. Bấy giờ, Đức Chúa cho một thứ rắn lửa từ trong rừng bò ra cắn dân chúng. Nhiều người đã phải chết. Dân chúng chạy đến ông Môi-se thưa với ông rằng: Chúng tôi đã phạm tội vì chúng tôi đã nói phạm đến Đức Chúa và đến ông. Xin ông cầu với Đức Chúa cho chúng tôi để Ngài đuổi lũ rắn này ra khỏi chúng tôi đi. Ông Môi-se cầu cho dân. Chúa bảo Môi-se: Hãy làm một con rắn và treo trên ngọn sào. Hễ ai bị rắn cắn mà nhìn vào đó thì được sống. Môi-se làm một con rắn đồng và treo lên ngọn sào. Hễ ai bị rắn cắn nhìn vào rắn đó đều được khỏi. Không phải tự con rắn treo lên có sức chữa người ta, nhưng cái sức chữa đó do Đấng truyền lệnh đã ban cho. Việc treo rắn đồng là tượng trưng cho việc Chúa bị treo sau này. Ai tin vào Chúa chịu treo trên thánh giá sẽ được cứu rỗi. Thiên Chúa có thể cứu chuộc nhân loại bằng bất cứ cách nào, nhưng Ngài lại muốn con của Ngài phải đổ máu ra trên thập giá để cứu chuộc. Máu ấy có thể rửa sạch mọi tội lỗi của nhân loại, làm linh hồn con người được trở nên trong trắng, xứng đáng được làm con Chúa và làm đền thờ của Ngài. Chúng ta không thể hiểu được việc này vì đây là một mầu nhiệm lớn, mầu nhiệm ngôi hai cứu chuộc. Vì thế, suy niệm về ơn cứu độ này, Thánh Phaolô trong thư gửi tín nữ Do Thái đã khẳng định rằng không có đổ máu ra thì không có ơn tha thứ. Thánh Gioan nói: Quả vậy, Thiên Chúa sai con của Ngài đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của Ngài mà được cứu độ. Ai tin vào con của Ngài thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi vì đã không tin vào danh của con một Thiên Chúa. Tin đối với Gioan là nhìn nhận Đức Giêsu là con và là sứ giả của Chúa Cha, là đến với Đức Giêsu và gặp Ngài, là biết Ngài và cùng với Ngài biết Chúa Cha. Đức tin còn là một hồng ân và một sự lôi cuốn của Chúa Cha. Người tin bước vào một cuộc sống mới, đó là được thông phần sự sống của Thiên Chúa, là một ân huệ Đấng Messiah mang lại. Tin là từ bỏ bóng tối của tội lỗi, của gian tà, của ma quỷ. Phải chính trong đêm tối của tối tăm mà con người nhận ra tình thương của Thiên Chúa, miễn là đừng khép kín lòng lại. Sự sáng đã đến trong thế gian mà người ta đã yêu mến tối tăm hơn sự sáng vì việc làm họ đều xấu. Hãy tin vào Đức Giêsu thì sẽ được tha thứ và được hưởng nhờ ơn cứu độ. Trong một nhà thờ bên Tây Ban Nha có một tượng thánh giá rất đặc biệt. Chúa Giêsu chỉ chịu đóng đinh có một tay trái và hai chân, tay phải rời khỏi lỗ đinh và đưa ra phía trước trong tư thế như đang ban phép lành. Chuyện kể rằng một lần tại nhà thờ này có một tội nhân đến xưng tội. Đối với một tội nhân có quá nhiều tội nặng như anh ta, vị linh mục rất nghiêm khắc và ngăm đe nhiều lần. Nhưng chứng nào vẫn tật đó, ra khỏi tòa giải tội ít lâu, hối nhân lại tiếp tục sa ngã. Rất nhiều lần như thế. Cuối cùng vị linh mục nói: Tôi không muốn anh vấp phạm lại những tội như thế nữa. Đây là lần cuối cùng tôi tha tội cho anh. Hối nhân ra khỏi tòa giải tội mà lòng chịu nặng và đau khổ. Được vài tháng sau, anh ta lại đến xưng tội và xưng cũng cùng những tội nặng y như những lần trước. Vị linh mục dứt khoát: Anh đừng có đùa với Chúa, tôi không tha. Thật lạ lùng, ngay tức khắc vị linh mục cùng hối nhân đều nghe có tiếng thì thầm phía bên trên. Từ cây thánh giá, bàn tay phải của Chúa Giêsu được rút ra khỏi lỗ đinh và ban phép lành cho hối nhân. Vị linh mục nghe được tiếng thì thầm ấy nói với chính mình rằng: Ta là người đổ máu ra cho người này chứ không phải con. Kể từ đó, bàn tay phải của Chúa Giêsu không gắn vào thánh giá nữa, nhưng vẫn giữ tư thế đang ban phép lành, như không ngừng mời gọi: Hãy trở về với ta, các ngươi sẽ được tha thứ. Thiên Chúa đã không dạy bài học tha thứ xuồng, nhưng đã dạy bài học tha thứ bằng chính mạng sống của con yêu dấu Ngài là Đức Giêsu. Nếu ngày xưa con rắn đồng trong sa mạc được dương lên, thì hôm nay chính Chúa Giêsu được dương lên. Mãi mãi chúng ta biết ơn Chúa Giêsu và khắc sâu lời Ngài. Như mai sen đã dương cao con rắn ở sa mạc thế nào, con người cũng sẽ dương cao như vậy.